Yeah. Adidas. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta học hết phần bài kệ của bài khai thị số 9. Hôm nay chúng ta học sang phần văn trường hàng ở bài kệ số 9 này, bài khai thị số 9 này. Ở phần mở đầu của bài khai thị số 9 về phần văn trường hàng thì có nói như thế này: phải biết tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Hiểu được như thế, phải giữ gìn sao cho tâm luôn được thanh tịnh, phải làm tròn bổn phận của một người con Phật, tận lòng thành, chọn lòng kính, thường nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, mà phát tâm thiểu dục chi túc. Phải biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, rồi chuyên tâm thực hành thập thiện. Đó. Chúng ta thấy rằng ở trong phần khai thị của lối văn trường hàng của bài khai thị số 9 này, nói rằng phải biết tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Tại sao lại nói rằng tâm này vốn là Phật? Vì Đức Phật dạy lìa tâm mà cầu Phật thì không bao giờ thấy được Phật tính, không bao giờ giác ngộ được tính Phật, không bao giờ chứng ngộ được tâm Phật và không bao giờ được thành Phật. Vì rời tâm mà cầu Phật thì không bao giờ thành tựu được vậy. Còn nếu chấp tâm cho tâm mình là Phật thì cũng hỏng luôn. Chúng ta thấy lìa tâm cầu Phật thì chẳng thể thành Phật. Còn chấp tâm cho là Phật thì cũng không thành tựu được vậy. Đã, chúng ta thấy đây là một điều không đơn giản các quý vị. Lìa tâm cầu Phật không thành tựu, chấp tâm cho là Phật cũng không thành tựu. Chúng tôi giải thích một chút cho rõ thêm thế nào là lìa tâm cầu Phật không thể thành tựu. Chúng ta biết ví dụ như chúng ta muốn thắp cái bóng điện sáng, lấy cái ví dụ thế cho dễ hiểu đi. Chúng tôi cứ hay đem Phật pháp để so sánh và ví dụ với những pháp của thế gian ngay bên cạnh chúng ta cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ như là bóng điện, chúng ta có điện, có bóng, nhưng mà không có tóc, tức là cái tống, tức là cái mình nói nôm na như là cái chân lưu điện tử, cái bóng điện điện tử gọi chân lưu điện tử. Bây giờ cái bóng xoáy, bóng tròn ngày xưa là cái tóc, cái sợi tóc nhỏ nhỏ đó, mình gọi là sợi bán dẫn, cái sợi tóc nhỏ nhỏ. Không có cái đó thì cũng không cháy được. Đó. Hoặc rằng chúng ta có bóng, có tóc đầy đủ mà không có điện cũng không cháy được. Tương tự như vậy, nếu chúng ta học đạo mà lìa tâm, tức là bỏ, quên tâm mình, quên cái bản lai tự tính thanh tịnh ở bên trong mình để hướng đi ra ngoài để cầu đạo, tức là suốt ngày chỉ đi cầu xin, cầu trời khấn Phật, thì không bao giờ thành tựu được. Quên đi cái ông Phật ở trong tâm mình mà hướng ra ngoài để cầu khấn, múa may, quay cuồng, nhảy nhót, hoa đàn, vân vân gì đó, để mong được minh tâm kiến tính, mong Phật Bồ Tát, mong Đức Chúa, mong Thượng Đế, vân vân khai ngộ cho mình, không bao giờ thành tựu được, không bao giờ có được các quý vị. Cho nên ở trong nhà thiền mới nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tức là tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này thành Phật. Đấy, quan điểm của nhà thiền. Cho nên nếu chúng ta mà rời cái tâm để mà cầu Phật ở bên ngoài thì không bao giờ thành công. Có đi chăng nữa, được một chút sở đắc, được một chút kiến văn giác chi đi chăng nữa, cũng chỉ là đồng với ngoại đạo, đồng với ma thuyết mà thôi các quý vị. Không phải là Phật Pháp chân chính. Vì anh bỏ cái bản thể, bỏ cái tự tính thanh tịnh của mình đi cầu ông Phật ở bên ngoài độ cho mình thì không bao giờ thành công được vậy. Giống như một quốc gia, tôi lấy thêm một cái ví dụ lớn hơn nữa, là ví như một quốc gia. Chúng ta không thể phát huy bằng nội lực, không thể giữ gìn bảo vệ tổ quốc bằng chính xương máu, bằng chính ý chí quật cường của con dân đất nước mình, mà lại đi nhờ một quốc gia khác bảo vệ cho mình, giữ gìn quốc gia lãnh thổ cho mình, thì sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành một dạng tay sai mà thôi, một kiểu nô lệ. Nói theo cái khoa học bây giờ gọi là nô lệ kiểu mới mà thôi. Đó. Biến cả quốc gia của mình thành một dạng gọi là nô lệ kiểu mới mà thôi. Đó. Cho nên là một quốc gia này, dân chủ, một quốc gia có đầy đủ cái quyền độc lập, tự chủ, tự quyết, thì họ phải đứng lên bằng chính cái sức mạnh của họ, ý chí và sức mạnh nội lực của quốc gia họ. Chứ không thể là đi nhờ hoàn toàn vào một quốc gia khác đứng lên để bảo vệ cho mình. đem quân đội đến để giữ yên ở bờ cõi cho mình, đem tiền bạc đến để xây dựng kinh tế cho mình. Không có đâu các quý vị. Nếu một quốc gia nào nghĩ rằng có một quốc gia khác đem quân đội đến để bảo vệ cho đất nước mình, đem tiền bạc đến để xây dựng đất nước mình, để bảo vệ cho nhân dân mình, thì đang lầm to đấy. Bước đầu có thể họ làm như vậy, nhưng một thời gian sau thì cả quốc gia ấy, cả dân tộc ấy sẽ biến thành một thuộc địa kiểu mới. Đó, một thuộc địa kiểu mới. Thuộc địa ngày xưa là bóc lột, những thuộc địa bây giờ là nó một cách khác. Bây giờ dùng một đất nước này để khống chế một đất nước kia, cho nên phải mượn địa danh, mượn quốc gia, mượn dân tộc, mượn cơ sở của một đất nước để khống chế một nước thứ ba. Đó. Để lấy cái ví dụ như thế, chúng ta thấy thì cái quốc gia mà để cho một quốc gia mạnh, họ mượn quốc gia lãnh thổ của mình để khống chế một nước khác, thì chúng ta thấy cái quốc gia mà không tự bảo vệ được mình, phải nhờ hoàn toàn vào một quốc gia khác, trở thành một kẻ tay sai, đắc lực cho một quốc gia đứng lên để bảo vệ cho đất nước, cho nhân dân mình mà thôi. Đó. Tương tự như vậy, người học Phật chúng ta cũng thế. Nếu mà lìa tâm cầu Phật để tu hành thì cũng chỉ thành ma mà thôi. Đó. Giống như một quốc gia không tự bảo vệ được mình, nhờ một quốc gia khác đem quân đến để bảo vệ, đem tiền để xây dựng, vân vân, rồi cũng trở thành thuộc địa sớm muộn một kiểu mới mà thôi. Một kiểu mới thuộc địa sớm hay muộn mà thôi, các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta lìa tâm mà cầu Phật cũng như thế. Sớm muộn gì cũng đồng với ma thuyết mà thôi. Vì sao? Vì cái bản chất, bản thể của mình ấy, mình không khai thông được nó, mình không giác ngộ được nó, mà để cho người khác họ mượn cái danh khai thông và giác ngộ cho ta để họ làm vô số những việc xấu ác ở trong đó. Kết quả là gì? Chúng ta mất cả chì lẫn chài vậy. Cho nên ở đây mới nói phải biết tâm này vốn là Phật. Người cầu Phật phải hướng vào trong tâm mình để mà cầu, luôn luôn là lắng nghe, luôn luôn quán chiếu, từng niệm tâm khởi lên có dục vọng hay không, có tham lam hay không, có sân hận hay không, và có si mê hay không, vân vân. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài nói, người học đạo không được đi nhìn lỗi của người, mà phải luôn luôn biết hướng tâm vào trong để tìm lỗi của mình. Vì sao phải tìm lỗi của mình? Tìm lỗi của mình chính là chúng ta đang tu tập, đang thay đổi, chuyển những thói hư tật xấu thành những thói quen tốt, những tập khí tốt, những việc làm tốt, những lời nói tốt, những hành động tốt. Đấy, hướng tâm vào trong để làm như thế. Cho nên chúng ta thấy, nếu muốn giác ngộ, nếu muốn giải thoát, nếu muốn đắc đạo, thì nhất định chúng ta phải hướng tâm vào trong để tự quan sát, tự tu tập, tự mình giác ngộ lấy mình, chứ không thể hoàn toàn nương nhờ vào một ai đó có thể giác ngộ cho mình. Kể cả A Di Đà Phật cũng không thể tự giác ngộ cho mình, mà mình phải tự giác ngộ cho mình đã, thì sau đó thì A Di Đà Phật mới có thể trợ duyên giúp đỡ được cho mình, tiếp dẫn được thần thức của mình về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí nói là chư Phật luôn luôn thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nhưng nếu mà con nó trốn tránh thì mẹ nhớ cũng có ích gì. Đó, chúng ta thấy chư Phật luôn luôn thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nhưng nếu con mà trốn tránh thì mẹ nhớ cũng có ích gì. Cho nên dẫu chư Phật là Bồ Tát tìm muôn phương, tức là tìm muôn phương tiện để cứu độ chúng ta, các ngài dùng muôn nước phương tiện, tìm muôn nước phương tiện để cứu độ chúng ta, nhưng chúng ta lại quay lưng với các ngài, chẳng khác gì người mẹ thì luôn nhớ con, nhưng con lại trốn tránh thì mẹ nhớ có ích gì vậy? Cho nên ở đây mới nói Phật mới dạy ta phải hướng tâm vào trong mà tu tập, tự mình phải tinh tiến nỗ lực tu hành, chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng giảng, vân vân, tất cả những việc thiện ấy chúng ta nếu đủ duyên thì hãy chăm làm, hãy ráng để làm, cho dù có khó khăn, có gian lao, có vất vả đến đâu đi chăng nữa cũng phải cố gắng để vượt qua. Trong cuộc sống từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi, không biết bao nhiêu là cấu nghiệp, tức là những cái nghiệp xấu ác đó các quý vị. Cấu nghiệp tức là những nghiệp xấu ác, bẩn thỉu, vân vân, đều gọi là cấu. Cho nên nay nếu chúng ta cho dù có tinh tiến tu học tu tập, cho dù có tinh tiến tu tập, cho dù có tinh tiến làm việc thiện, nhưng nghiệp báo đến với chúng ta dồn dập, hoặc là đến với chúng ta từng ở giai đoạn một vân vân, chúng ta cần phải cố gắng để nhẫn nại vượt qua. Nhà Phật gọi là nhẫn nhục. Ở đây chúng tôi nói câu nhẹ nhàng hơn là nhẫn nại vượt qua. Làm được như thế thì dần dần gì, cái tự tính thanh tịnh của chúng ta nó dần hiển lộ thôi. Chúng ta phải đích thân mình khởi tâm tín kính tu hành đã, thì sau đó thì mới cầu chư Phật Bồ Tát ở bên ngoài gia trì giúp đỡ trợ duyên cho chúng ta. Giống như là như trong kinh Lăng Nghiêm vẫn chương niệm Phật Đại Thế Chí đó nói, mẹ con nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, chẳng xa trái nhau. Như thế thì nhất định sẽ được thấy Phật, nhất định sẽ được A Di Đà Phật phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gá vào hoa sen nơi cửu phẩm liên hoa mà sinh ra. Đấy, cho nên chúng ta thấy biết mình trong tâm vốn là có Phật. Giống như ngài Không Lộ Thiền Sư, trước khi viên tịch ngài có đọc bài kệ rất là hay: Mộc Trung Nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàn sinh, nhược vị mộc vô hỏa, toàn tọa hà do mạch. chúng ta thấy rất hay. Bài kệ có thể nói là bài kệ thị tịch của thiền sư, có thể nói là người đã thực sự đã đại triệt và đại ngộ. Thật sự là thâm chứng Phật Pháp vậy. Lý giải tính tướng gọi là hợp nhất vậy. Mộc trung nguyên hữu hòa. Tức là trong cây vốn có lửa. Hữu hỏa, hỏa hoàn sinh. Tức có lửa, lửa mới sinh. Nhược vị mộc vô hỏa. Nếu bảo cây không lửa, toản toại hà do manh, cọ sát làm sao sinh. Đó, chúng ta thấy hay không? Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàn sinh, nhược vị mộc vô hỏa, toản toại hà do manh. Trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa, cọ sát làm sao sinh. Chúng ta thấy, nếu chúng ta không nghiên cứu về thiền, không tu tập về thiền, không đọc về giáo lý của thiền, không nghiên cứu về tư tưởng thiền học của các bậc tổ sư Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta thấy là chúng ta thấy chả có liên quan gì cả, đúng không? Tự nhiên trước khi sắp thị tịch, một vị sư, một vị hòa thượng lại gọi đệ tử đến và đọc này: trong cây vốn có lửa lửa mới sinh, nếu bảo cây không lửa, cọ sát làm sao sinh. Chả thấy liên quan gì đến việc tu học, đến việc cầu đạo, đến việc giải thoát, cầu sinh tịnh độ, đúng không? Vân vân. Đã, chả thấy gì. Nhưng không. Về sự tu hành và chứng ngộ của các vị thiền sư, chỉ có chư Phật với các vị Đại Bồ Tát mới có thể gì? Thấu được, biết được, hiểu rõ ràng được. Và chính các vị đại thiền sư đó, các ngài mới thấu được, chứng được, hiểu được, rõ được. Còn hàng phàm phu như chúng ta, quả thật là như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai vậy. Chúng ta thấy đúng, quả thật là không có dinh dáng gì. Nói như ở thế gian chúng ta này, ốm đau trên giường bệnh chuẩn bị chết đến nơi rồi, mà còn nói những cái điều nó chẳng liên quan gì đến việc sinh tử đại sự của mình cả, vân vân, đúng không? Nhưng không, đối với các vị thiền sư, đó chính là gì? Là cả một đời tu hành, chứng ngộ, giải thoát của các ngài. Các ngài nay đem gì? Tuyên thuyết, đem nói ra cho chúng đệ tử được nghe, được hay, được biết, để làm kim chỉ nam cho các đệ tử nương vào đó để tu tập vậy. Qua cái bài khai thị này, chúng ta liên hệ tới bài kệ đấy, thấy có sự gặp gỡ, có sự tương ưng với nhau ở trong đó. Trong cây vốn có lửa đây chính là gì? Chính là nói là trong mỗi mỗi chúng sinh đều có đầy đủ tính Phật vậy. Trong mỗi một chúng sinh đều có đầy đủ tính Phật đấy. Giống như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành vậy. Đó, chúng ta thấy. Trong cây vốn có lửa, tức là Ngài nhắc nhở với các đệ tử rằng tất cả các ông, tất cả các ngươi, tất cả các con đều có thể thành Phật. Vì sao? Vì các con đều đầy đủ tự tính thanh tịnh như mười phương ba đời chư Phật. Các con đều có thể giác ngộ, đều có thể giải thoát, đều có thể thành Phật ở ngay tại cuộc đời này. Vì sao? Vì trong cây vốn có lửa. Có lửa, lửa mới sinh. Đó. Tức là các con đều có thể thành Phật. Vì Phật tính ở trong các con đều có cả. Đầy đủ, viên mãn. Như bài khai thị trước nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm là như thế. Điều này được Trung Phong Quốc Sư, một vị cổ Phật tái lai, đã trình bày, đã giảng giải rất rõ cho hậu học chúng ta biết được điều đó. Cho nên Thiền Sư lại nói cho chúng ta rõ thêm là trong cây vốn có lửa lửa mới sinh. Trong chúng ta có đầy đủ tự tính thanh tịnh của Phật. Cho nên chúng ta tu hành mới có thể thành Phật được vậy. Vì vậy không thể lìa cái tâm này để cầu Phật ở bên ngoài. Không thể lìa cái tâm Phật ở bên trong mà lìa mà đi cầu cái ông Phật ở bên ngoài được. Không có. Gọi là do đó chúng ta phải khéo léo uyển chuyển, mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để tu hành làm sao cho đúng pháp vậy. Vì trong cây vốn có lửa lửa mới sinh. Nếu bảo cây không có lửa thì cọ sát làm sao sinh? Chúng ta biết ngày xưa hoặc là kể cả bây giờ những người đi rừng ấy, mà không may họ gì, họ không mang theo bật lửa hoặc là rơi mất bật lửa. Hoặc là dùng diêm nhưng mà rất hỏng hết, không cháy được nữa. Chúng ta biết họ lấy lửa bằng cách nào? Họ dùng hai cái cây khô. Đặc biệt cái cây nứa, cây giang ở trong rừng thì là càng tốt. Hoặc hai cái cây khô. Họ lấy một cái tí một cái bùi nhùi. Những cái bùi nhùi lấy cái lá khô, cỏ khô. Bùi nhùi mình gọi là lấy bùi nhùi. Họ cọ. Hai cây họ cọ. Họ cọ thật mạnh vào nhau, họ cho cái bùi nhùi vào bên dưới họ cọ. Họ cọ thật mạnh. Mất khoảng 15, 23, 4, 50 phút. Tùy theo cái sức mạnh của chúng ta cọ. Nó nóng lên. Bắt đầu hai cây nó cọ sát vào nhau. Do lực ma sát mạnh mà. Cho nên sinh lửa. Lửa mới sinh ra. Đó. Nhưng chúng ta biết là nếu mà để cọ được cái cây đó sát vào nhau mà nó nóng để sinh nhiệt mà biến thành lửa đó. Lửa cháy ra được đó. Thì là cả một vấn đề các quý vị. Nếu chúng ta không kiên trì, không nhẫn nại và không dùng toàn bộ tâm trí, sức lực của mình vào đó, thì cũng không thể đánh lửa được vậy. Không thể cọ cây ra lửa được vậy các quý vị. Cho nên là vừa phải kiên trì nhẫn nại, nhưng vừa phải có sức gì? Sức khỏe. Phải có sự kiên tâm bền chí ở trong đó. Mới có thể dùng hai cây khô đánh cọ ra lửa được vậy. Đó. Tương tự như vậy, chúng ta tu tập nếu không tinh tiến vượt qua những khó khăn chông gai vất vả trong cuộc đời, không vượt qua những cám dỗ, những lời khen tiếng chê của thế gian vân vân, thì chúng ta không thể tiến tới cái ngôi nhà bảo sở thanh tịnh giải thoát tuyệt đối của nhà Phật chúng ta vậy. Đó. Đây là điều quan trọng. Điều rất quan trọng đối với những hành giả tu tập ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên ở đây nói là trong cây vốn có lửa lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa cọ sát làm sao sinh lại như thế? Đó. Có nghĩa là lửa ở sẵn trong cây rồi. Tự tính của lửa có sẵn ở trong trong các sự vật. Trong đó thì có cây. Vì vậy mà chúng ta dùng cành cây khô chúng ta cọ sát, dùng cái bùi nhùi để bén lửa để bắt lửa đây thì sẽ đánh được ra lửa vậy. Cọ được ra lửa vậy. Tương tự như vậy, trong chúng ta có đầy đủ gì? Cái tự tính thanh tịnh của Phật. Cho nên chúng ta thì khổ luyện tu hành, chỉ trai giữ giới, khổ luyện ở tu hành, nhất định cũng sẽ được thấy được Phật tính, ngộ được Phật tâm và chứng ngộ được được Phật tâm, Phật tính, Phật lý, gọi là lý sự viên dung vậy. Đấy. Rồi nói tiếp là tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Cái này khi chúng tôi soạn Bộ Quán Âm Tam Thời Pháp Sự Hệ Niệm này, có mấy đệ tử của tôi, tức các sư đó, mấy đệ tử nói hỏi đi hỏi lại tôi câu này, hỏi bạch thầy, con thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Tôi hỏi sai cái gì? Tại sao lại tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt? Thế tôi cười, tôi bảo là không sai. Nhưng mà đệ tử của tôi vẫn bảo là con thấy cứ sai sai. Thế tôi hỏi là thế làm sao lại sai? Đệ tử của thầy bảo là tâm và Phật thì còn có thể gọi là đem lên để so sánh, còn có thể gì ạ, tương xứng với nhau được. Còn chúng sinh là chúng sinh cơ mà. Phật đó là đấng gì? Giác ngộ hoàn toàn. Cho nên Phật đó được dịch là gì? Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Đúng không? Đó. Phật là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Ba điều đầy đủ đó gọi là gì? Là Phật. Hay còn Phật là đầy đủ mười hiệu gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ mười hiệu ấy mới gọi là Phật. Còn tâm á thì, tâm á thì có nhiều loại tâm lắm. Như trong duy thức nói là có bát thức tâm vương, nhãn nhĩ tị triệt thân ý mạt na a lại ra thức tâm vương. Tức là đây là bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Xúc tác ý thọ tưởng tư dục thắng giải niệm định tuệ vân vân đó. Đấy là các gì? Các tâm sở. Phẫn hận phú não tật san cuống xiểm hại kiêu. Đó là những gì? Tâm sở. Vân vân. Cho nên đem, nếu mà đem tâm để gì? Để so sánh với Phật đã là chiếu cố lắm rồi. Vì tâm có rất nhiều tâm, bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận này nó là có 100 cái tâm nữa. Thậm chí còn gì? Còn nhiều hơn nữa. Đấy. Cho nên đệ tử của thầy có mấy vị này nè, hình như sai sai thế nào thầy ạ? Tâm, Phật và chúng sinh là ba không sai biệt, tức là ba cái bằng nhau à thầy? Cái vị gạn tôi như thế mà ba cái bằng nhau à thầy? Tôi bảo bằng nhau. Đệ tử tôi gần như là hình như là chưa phục, mà thực sự là chưa phục. Tần ngần một chút rồi lắc đầu vào. Còn thấy cứ sai sai thế nào ấy. Vì đúng, quả thật nếu chúng ta thì nhìn trên phương diện á, về văn ngôn á, cố nghĩa, nhìn trên phương diện gọi là văn học Phật giáo, nhìn trên phương diện gọi là văn phạm, thì tâm Phật và chúng sinh là ba cái gì ạ? Khác biệt, đúng không? Ba cái khác biệt. Phật là đấng gì? Tự giác, giác tha và giác hành viên mãn, hay còn gọi đầy đủ mười hiệu Như Lai, ứng cúng chính biến chi, minh hạnh túc tiền thể, đế đoán giải, vô thượng sĩ, đều người chứng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Đầy đủ mười hiệu đó mới gọi là Phật. Mà Phật là chỉ cho đấng á, đại giác, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, đầy đủ phúc trí nhị nghiêm mới gọi là Phật. Còn tâm á thì có tâm vương, tâm sở, tâm tà, tâm chính, vân vân. Làm sao mà có thể đem sánh với gì? Với Phật được. Cho nên á, Phật là đấng trí tôn. Còn tâm á thì có thiện, có ác, có vô ký. À, nói tóm lại là tâm có thiện, có ác, có vô ký. Đúng không? Đó. Hay nói rộng hơn là gì? Có tâm vương, tâm sở. Nhưng chung quy lại, đều có tâm thiện, tâm ác. Đều không ra ngoài được tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký ấy. Phật thì đại giác hoàn toàn. Tâm thì có thiện, có ác, có vô ký. Ba anh đó cũng chẳng ngồi được với nhau. Đã thiện thì không phải là ác, đã ác thì không phải là thiện, đúng không? Đã vô ký thì không phải là ác mà cũng chẳng phải là thiện, đúng không? Hay là đã thiện thì chẳng phải là ác và vô ký, mà đã ác thì chẳng phải là thiện, là vô ký. Và ngược lại, đã thiện, đã vô ký thì chẳng phải là ác hay là thiện, vân vân. Vô ký tức là đờ đẫn, là không ạ, ghi nhớ. Mình gọi là, nói hôm nay là rốt đặc cán mai, rốt dài cán thuồng đó, vân vân. Đấy. Vô ký tức là không ghi nhớ được. Vậy trong cái tâm ấy, nếu chia ra ấy, thiện ác vô ký còn chẳng thể ngồi được với nhau, chẳng thể hòa đồng ăn nhập được với nhau, huống chi là tâm mà đem có thể so sánh với Phật không hai không khác được. Mà tâm thì còn đỡ, còn có thiện, còn có thiện là gì? Là biểu trưng của sự thành tựu của Phật, thành tựu cái hành nguyện của Phật. Đó là gì? Đó là đại thiện. Mà Bồ Tát Phổ Hiền là chính là sự tượng trưng cho sự thành tựu viên mãn các công đức hạnh nguyện của mười phương ba đời chư Phật đó. Văn Thù là tiêu biểu trí, đại diện cho gì? Cho trí tuệ vô lậu của mười phương ba đời chư Phật. Còn Phổ Hiền Bồ Tát là thành tựu các đại nguyện, các hạnh lành, viên mãn hạnh nguyện hạnh lành. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu cho sự viên mãn, trọn vẹn và đầy đủ của mười phương ba đời chư Phật vậy. Văn Thù thì biểu tiêu biểu cho trí tuệ vô lậu, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ phương tiện ba la mật của mười phương ba đời chư Phật vậy. Cho nên ở đây mới nói tâm Phật còn khó có thể sánh ngang được với nhau, còn huống chi là chúng sinh. Mà chúng sinh ở đây là gì? Chúng sinh là chỉ cho gì? Thường là chúng ta nghe nói đến chúng sinh ấy, thường chúng ta hiểu ấy, một cách nôm na với nhau, đó chính là lục đạo luân hồi, tức là trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gọi là chúng sinh, gọi chung là chúng sinh. Đấy, hiểu nôm na như vậy. Còn nếu mà hiểu theo gì? Theo Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm của ngài Quốc Sư Trung Phong ấy, từ chúng sinh ở đây là chỉ cho gì? Là cửu giới chúng sinh, chứ không phải là có lục đạo đâu, nhưng mà còn cửu giới chúng sinh. Cửu giới là sao? Lục đạo trước trời người, Atula địa ngục, quỷ súc sinh đó, cộng với gì? Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Vì Bồ Tát vẫn chưa thành Phật, cho nên Ngài Trung Phong Quốc Sư, vì Ngài là cổ Phật tái lai mà, cho nên Ngài vẫn xếp gì? Xếp Bồ, từ Bồ Tát trở xuống vẫn là chúng sinh. Chúng ta nhớ nhé, vẫn là chúng sinh. Nhưng chúng sinh ở gì? Ở mức gì? Mức độ cao cấp nhất. Gần thoát ra khỏi gì? Gần thoát ra khỏi tất cả những gì? Những vi tế phiền não rồi. Các vị thánh tăng A-la-hán và Duyên Giác cũng như thập địa Bồ Tát trở xuống thoát được những thô tâm phiền não. Thô tức là gì? Là gọi là rát, là to, là có thể còn sờ mó, còn cảm nhận được bằng tay, nhìn còn có thể thấy được con mắt thường, đó gọi là thô. Còn là tế, tế này, tế tức là nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm, là vi tế, là rất là nhỏ, không dùng bằng con mắt thường mà thấy được, không dùng bằng gì, bằng sự cảm giác của móng tay, bàn tay, ngón tay chúng ta mà xoa xoa mà biết được, vì nó quá nhỏ, quá vi tế, quá nhỏ nhiệm, cho nên là không cảm nhận bằng cái xoa tay mà biết được, không nhìn thấy bằng con mắt thường mà thấy được, phải dùng bằng kính hiển vi, kính lúp phóng lên là bao nhiêu trăm nghìn triệu lần mới có thể thấy được mà. Đó gọi là tế, là vi tế. Cho nên mới nói này, Thanh Văn Duyên Giác và hàng thất địa Bồ Tát trở xuống là đoạn gì? Đoạn hết thô tâm phiền não. Còn hàng Bồ Tát gọi là đẳng giác hay diệu giác thì đoạn hết rồi. Đoạn hết những vi tế phiền não, tức là những phiền não nhỏ nhặt. Những phiền não nhỏ nhiệm, rất rất là nhỏ, chỉ có gì chư Phật mới biết được. Còn hàng phàm phu từ Duyên Giác trở xuống không thể biết được vậy, vì đã tu chứng được đến cảnh giới đó đâu mà biết. Cho nên mới nói này, hàng nhị địa thì đoạn trừ được địa, được hết sạch vô minh, mọi lậu nghiệp đã tiêu trừ, nhưng những vi tế phiền não vẫn còn chưa sạch vậy. Chỉ có chư Phật mới hoàn toàn đoạn trừ sạch tất cả những vô minh, gọi là vô minh hoặc, vô minh gọi là vô minh hoặc, kiến hoặc, lậu hoặc cũng đều gì? Đều dứt sạch. Trần sa hoặc cũng hết sạch luôn. Vô minh hoặc, kiến hoặc, lậu hoặc, trần sa hoặc, đoạn sạch như thế gọi là Phật, gọi là Phật đó. Cho nên ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm, Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài chính là vị cổ Phật tái lai, cho nên Ngài xếp gì? Từ hàng Bồ Tát thập địa trở xuống. Vẫn gọi là chúng sinh. Nhưng chúng sinh ở đây gọi là chúng sinh ở bậc cao cấp. Chúng sinh ở cái bậc gọi là tối tôn, tối thượng, tối thắng. hơn, vượt hơn tất cả các loại chúng sinh bình thường khác, trừ Đức Phật. Vì Đức Phật là đấng gọi là phúc trí nhị nghiêm, phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật, đó. Bậc phúc trí nhị nghiêm, bậc thiên nhân sư, bậc đại y vương, bậc thế gian biểu, bậc đại tử phụ, vân vân. Tại nên đây mới nói là cửu giới chúng sinh là như thế. Khi nói đến cửu giới tức là chín giới, tức là chúng ta thêm gì, lục đạo luân hồi là trời người, Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, cộng thêm gì, thanh văn, cộng thêm duyên giác và cộng thêm Bồ Tát nữa, thành gì, thành cửu hữu chúng sinh. Có cái bài cửu hữu đồng đăng, hoa tạng huyền môn, bát nạn tam đồ, cộng nhập tỷ lư tính hải đó. Cửu hữu tức là gì? Chín giới. Cửu hữu thì gọi là chín cõi, hay còn gọi là chín giới đó. Chín giới cao nhất từ trên xuống là Bồ Tát, xuống bên dưới nữa này thứ tám đó là duyên giác, xuống thứ bảy đó là gì, là thánh tăng a la hán, xuống thứ sáu đó là gì, là chữ thiên. Chữ thiên có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Xuống thứ năm đó là gì? Có nhân, tức là con người chúng ta. Xuống thứ bốn đó là gì, là Atula. Xuống thứ ba đó là gì? Là súc sinh. Xuống thứ hai đó là ngạ quỷ, và xuống từ chỗ thấp nhất số một về đau khổ đó chính là địa ngục. Đấy gọi là cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn, bát nạn tam đồ, cộng nhập tỳ lư tĩnh hải. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu đứng trên phương diện pháp á, tương đối, gọi là cái pháp tương đối, mình gọi là pháp tiểu thừa đó, pháp tương đối để mà phán giáo, để mà giảng giải, thì chúng ta thấy rằng tâm Phật và chúng sinh là ba sự khác biệt, một trời một vực. Phật là đấng giải thoát giác ngộ, còn tâm là có thiện ác vô ký, còn chúng sinh nhớ này là chúng ta cứ nghĩ là chúng sinh ở đây là cấp thấp, ví dụ như là con người chúng ta còn tham sân si đầy này, rồi những chúng sinh như là trâu bò chó lợn gà dê, chim bay cá chạy, chim bay cá lội, chim bơi, chim bay cá bơi, cá lội ở dưới sông, chim bay ở trên trời, thú chạy ở trong rừng, vậy đó gọi là chúng sinh. Chúng ở đây gì? Chúng ta phải hiểu rõ chứ chúng là gì? Chứ chúng có nghĩa là số đông. Chúng có nghĩa là số đông. Chứ sinh á có nghĩa là chỉ cho những sinh linh, những loại á biết bò, bay, máy và cựa. Bò là gì? Là những con biết bò, nó đi bò như là những con rắn á, con rùa đó các vị, gọi là bò, vân vân. Bay là gì? Những con á, chim ở trên trời, những con côn trùng biết bay, như con chuồn chuồn, con bọ xít, vân vân. Những là có cánh bay được là bay. Máy là gì? Máy là những cái con côn trùng, con quăng quăng, hay là cái con vật nó rất nhỏ, những con vi trùng rất là nhỏ, chúng ta không có thể không nhìn bằng mắt thường là thấy sự cựa quậy của nó hơi máy nhẹ nhàng thôi, phải dùng bằng kính hiển vi kính phóng đại lên bao nhiêu trăm lần, bao nhiêu nghìn lần mới thấy được nó. Gọi là bò, bay, máy. Máy tức là trong tiếng Hán gọi là xuẩn động đó. Mình gọi là máy cựa, gì là máy cựa. Máy tức là gì? Nó mấp máy, nó hơi hơi gì? Hơi hơi mấp máy tí thôi, hơi hơi cựa tí thôi. Nhìn thật tinh, thật 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 kỹ mới có thể phát hiện ra bằng con mắt thường, vân vân. Loại đấy vẫn là còn nhìn thấy được. Còn có loại nhìn một con mắt thường, nhìn kỹ đâu không thấy nữa, phải dùng một kính hiển vi mới thấy. Cho nên trong bát nước Đức Phật nói Phật quán á, nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục là như thế. Tức là Phật quán trong bát nước có đến 84,000 con vi trùng. Nếu các tỷ khiêu muốn uống nước thì phải lọc nước và phải đọc bài kệ trước khi uống nước. Không có gì đồng với người uống nước có trùng, sát sinh hại vật, rồi giết chết các loại côn trùng kia, không khác vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng xét về trên phương diện giáo pháp của hàng nhị thừa thì Phật là Phật, tâm là tâm quán, chúng sinh là chúng sinh, ba cái phân biệt là rõ ràng. Nhưng nhìn về phương diện ấy, giáo pháp đại thừa viên đốn, thầm thâm vi diệu, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của nhà thiền ấy, mình gọi là tổ sư thiền ấy. Trong thiền thì nó cũng có rất nhiều hệ phái thiền, nhưng đây gọi là tổ sư thiền, tức là thiền do gì? Do các vị tổ sư truyền bá từ ngài Mahakasyap ở trên pháp hội Linh Sơn, nhận được tâm ấn từ nơi Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trở thành vị tổ đầu tiên ở trong Phật giáo, đặc biệt là thiền tông họ suy tôn. Chúng ta biết Phật giáo ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng như bây giờ là có 10 tông phái lớn, như là Pháp Hoa Tông, rồi Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Mật Tông, vân vân. Đó. Đấy là những 10 tông phái Phật giáo lớn, các vị có thể xuất Google xem 10 tông phái Phật giáo đó. Vì thời gian có hạn cho nên thầy cũng không thể giảng hết được, không thể giải thích hết được cho các quý vị. Đó. Thì Thiền Tông là một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa, cũng như Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta được Thiền Sư Tỷ Ni Đa Lưu Chi truyền bá cái tư tưởng thiền học của Thiền Tổ Sư, thiền hay còn gọi là Thiền Trực Chỉ Nhân Tâm Kiến Thính Tính Thành Phật này của Tổ Sư. Vào từ năm 580 đúng không? Đúng rồi, 580. Còn Thiền Sư Vô Ngôn Thông truyền bá vào một tông phái nữa vào Việt Nam chúng ta vào năm 820. Đó. Đúng rồi, năm 580. Thiền Sư Tỷ Ni Lêu Chi, người gốc Ấn Độ, sang Trung Hoa cầu Pháp và đắc Pháp với Tam Tổ Tăng Sán của Thiền Tông Phật Giáo ở Trung Hoa. Đây chính là thiền phái được truyền bá từ Đức Phật truyền cho Mahakasyap là tổ thứ nhất, Mahakasyap truyền cho Ana là tổ thứ hai, truyền dần cho đến tổ thứ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La. Ngài Bát Nhã Đa La truyền cho Bồ Đề Đạt Ma là 28. Thế đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma là gì? Là dừng truyền y bát và hệ phái thiền tổ sư ở Ấn Độ, không còn được truyền thành tổ tiếp theo nữa, mà tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo và truyền cho tổ Tuệ Khả là tổ thứ 29. Tổ Tuệ Khả truyền cho tổ Tăng Sán là 30. Tăng Sán truyền cho Đạo Tín. Đạo Tín truyền cho Hoàng Nhẫn. Hoàng Nhẫn truyền cho gì? Cho Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy là cộng gì? 28 vị tổ Ấn Độ cộng với 5 vị tổ Trung Hoa nữa thành gì? 33, gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa của phái thiền tổ sư, hay còn gọi là thiền trực chỉ, thiền gọi là tối thượng thừa thiền, vân 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 vân. có nhiều tên gọi lắm các quý vị. Đấy, chúng tôi đang nói về quan điểm của Thiền Tông, đặc biệt là Thiền Tông Phật Giáo Đại Thừa. Thì họ quan điểm là chủ trương đó rồi, đó là tâm Phật và chúng sinh vốn không hai không khác, không có sự cách biệt. Giống như một vị thiền sư ở Việt Nam chúng ta, lúc nãy thầy vừa nói sơ qua về bài kệ thị tịch của ngài: mộc trung nguyên hữu hỏa hỏa hoàn sinh, nhược vị mộc vô hỏa, toàn toại hà do manh ấy. Đó. Cho nên ở đây quan điểm của Phật giáo Đại Thừa chúng ta là tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Giống như cái kiềng ba chân, bẻ đi một chân cũng không được, thiếu đi một chân cũng không được. Vì sao? Vì thế giới Sa Bà chúng ta này là thế giới Uế Độ. Phật đến thế giới này mục đích là để độ sinh, cho nên phải có chúng sinh. Mà chúng sinh thì có muôn vàn tâm tính sai biệt khác nhau, cho nên chư Phật cũng phải thể hiện là thành muôn hình vạn trạng, tùy theo chúng sinh tâm, tùy theo chúng sinh tính, tùy theo chúng sinh nghiệp, tùy theo chúng sinh cảm, tùy theo chúng sinh cầu mà thể hiện gì? Thể hiện có ứng, để cho chúng sinh họ hoan hỷ, họ tín kính, họ thọ trì và họ tu tập theo để được giải thoát ra giác ngộ như chư Phật Bồ Tát vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tâm Phật và chúng sinh, vì sao ba cái lại không có sự khác biệt? Vì chúng sinh và Phật vốn là không hai không khác. Chúng sinh và tâm vốn cũng không hai không khác. Phật và chúng sinh cũng không hai không khác. Phật và tâm cũng không hai không khác. Tâm và Phật cũng không hai không khác. Tâm và chúng sinh cũng không hai không khác. Đây là chỉ cho cái sự lĩnh hội, cảm thọ và chứng ngộ ở cảnh giới gọi là cao tột của Phật Pháp, của nhà Phật chúng ta vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ngày xưa có vị tổ sư mới nói, khi chưa thu, tức là khi chưa tu đó thì thấy núi là núi. Tức là khi chưa tu, thấy núi là núi. Khi tu rồi, thấy núi không phải là núi. Khi chứng ngộ thì thấy núi gì? Chính là núi. Hay là thấy núi vẫn là núi. Đó, chúng ta thấy. Khi chưa tu thì thấy núi là núi. Khi tu rồi bắt đầu vào trong giai đoạn tu thì thấy núi không phải là núi. Nhưng tu chứng ngộ rồi thì rốt ráo rồi, gọi là đại triệt đại ngộ rồi, hoát nhiên là đại ngộ rồi, sở ngộ sở kiến đồng với Phật Bồ Tát rồi, thì khi đó lại thấy núi chính là núi. Chúng ta thấy đó. Đây, thầy lấy một cái ví dụ vì sao mà các tổ sư nói như thế. Đây có thể là, cũng có thể là ước đoán thôi, chưa phải là đại triệt đại ngộ đâu, nhưng mà nhờ đây các Phật tử chúng ta cũng biết được phần nào. Vì sao lại nói là khi chưa tu thấy núi là núi? Vì người chưa tu chúng ta thấy, người chưa tu thấy núi là đúng rồi.
núi là núi, quan trọng quan tâm gì đến tôi, đúng không? Núi là núi, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Sông là sông, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Rừng là rừng, biển là biển, mặc kệ rừng, mặc kệ biển, mặc kệ núi, mặc kệ sông, ảnh hưởng gì tới tôi. Núi có cháy, biển có gì? Có sóng, sông có cạn, rừng có chết, nhưng nếu chẳng phải là của tôi, chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của tôi mặc kệ, đúng không? Vô tâm, không phải việc của tôi không có cần biết. Có việc của tôi đâu. Đó, cho nên nói là khi chưa tu thì thấy núi là núi, vì chúng ta thì ý nói là cái tâm của chúng ta thì vô cảm. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta vô cảm các quý vị. Có phải không? Đó, khi chưa tu, các vị đi vào chợ, nhìn thấy hàng thịt, hàng cá bán la liệt ở ngoài chợ, chúng ta vô cảm. Vì chúng ta gì? Chưa tu. Chúng ta chưa học Phật Pháp. Chúng ta chưa biết Đức Phật dạy gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên, chúng ta nghĩ rằng con lợn, con trâu, con bò, con chó, con cá, con ngựa, con mèo, con dê, con vịt, con ngan, con ngỗng, vân vân đó. Tất tần tật những loại chúng sinh từ lớn cho đến nhỏ ấy, nó có mặt ở thế gian này chính là để phục vụ cho gì? Cho con người chúng ta. Để cho con người chúng ta nuôi, hoặc con người chúng ta giết, con người chúng ta gì? Lấy thịt nó để ăn, để bán, để làm giàu, vân 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 vân. Cho nên khi chưa tu, chúng ta thấy chúng sinh là chúng sinh. Chúng sinh á, mạng sống của nó rất là rẻ mạt, đúng không? Rất là rẻ mạt, không đáng một xu, vân vân. Cho nên là chúng ta nhìn thấy, đi qua chợ, nhìn thấy thịt cá bày bán la liệt này, bình thường, không có khởi một chút cái từ bi tâm để thương tưởng, xót xa, mong á, cứu độ á, cho chúng. Chính vì vậy, cho nên chúng ta thấy ở thế gian, họ không tu cho nên họ vẫn sát sinh hại vật, vẫn ăn thịt, ăn cá, bình thường, không sao cả. Vì cái việc đó thì họ cho là bình thường, rất rất bình thường trong cuộc sống đời thường. Chúng ta thấy trong cuộc sống đời thường khi chưa tu có ai tự nhiên lại đi thả phóng sinh đâu, đúng không? Chưa tu, chưa biết Phật Pháp, chả với ai tự nhiên đi thả phóng sinh cả. Họ bắt được con cá gì ở dưới sông, họ mừng rỡ, họ đem về họ thịt ngay. Họ bắt được con chim bay ở trên trời á, mà mỏi cánh mà rơi xuống á, hoặc là nhìn thấy cái tổ chim á, họ rình, họ bắt bằng được, đem về á, thậm chí là họ rình là sao bắt được cả mẹ cả con á, đem về làm thịt á, tất cả nhà ăn á, ngon ngon á, một bữa. Đi qua cái đập tràn hay qua cái gì, cái vùng nước nông, nhìn thấy con cá mắc cạn hay là con cá đang muốn leo ngược dòng, muốn bơi ngược dòng, người chưa tu liền chạy sang vồ bắt lấy và giết chết nó, hoặc là vội vàng đem về để làm thịt nó. Thấy con thú đi rừng, thấy con thú, con tê tê hay là con hoáng hay là con vật nào đó vân vân mà mắc bẫy hay là đi ngã xuống thì xuống vực, xuống hố sâu, chúng ta thấy không? Người chưa tu có bao giờ có ai cứu nó không? Không. Liền là dùng gậy, dùng dao, dùng đá, dùng các phương tiện để ném, để đập, để đánh, để chọc, để đâm cho nó chết. Rồi đem làm thịt. Giết đó, lấy thịt. Chúng ta thấy người chưa tu thế. Thấy núi là núi đó các quý vị. Thấy cái sự vật hiện tượng bên ngoài chứ, mặc kệ nó vậy. Đó là nói người chưa tu. Thấy chúng sinh á, đau xót, thấy chúng sinh nhá, khổ cực, lầm than. Trước á, cái họa đau thớt, trước cái họa là dầu sôi á, lửa bỏng. Chúng ta thấy không? Người chưa tu có khởi được tâm tử bi thương xót không? Không. Thực sự là như vậy. Cho nên mới nói là người chưa tu thấy núi là núi. Vậy á, chúng ta thấy người chưa tu thấy chúng sinh là chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ mặc xác chúng sinh. Vì chúng sinh á, sinh ra là gì? Là để phục vụ á, con người ở chúng ta. Cho nên á, họ thấy chúng sinh đau khổ, sợ sệt. Chúng ta thấy giết con lợn, con trước khi con lợn nó sắp chết, nó kêu thế nào nhỉ? Nó kêu thảm thiết. Nó kêu, đang kêu cứu đó các quý vị. Nó đang kêu những tiếng kêu ai oán. Những tiếng kêu sợ sệt. Những tiếng cầu cứu ở trong tuyệt vọng. Không chỉ những con lợn, những con vật khác như con gà, con chó, con mèo, con vật khác cũng thế các quý vị. Tất cả chúng sinh, Đức Phật nói rồi, đều có chung một đấy, nỗi sợ, đó là sợ chết. Đều có chung một đấy, sự mong muốn, đó là mong muốn được gì? Được sống, được tự do. Con người chúng ta, ai ai cũng gì? Mong muốn được tự do. Mong muốn quyền là được sống, được tự do, được bình đẳng. Vậy tại sao chúng ta lại đi áp lực gì? Đi gây áp lực và đi bắt nhốt và giết hại những loài sinh linh khác, dù lớn hay nhỏ, vân vân. Vì mạng sống của chúng ta. Vì sự giàu sang, phú quý, vinh hoa và thể hiện đẳng cấp của chúng ta. Đó, chúng ta thấy đó. Cho nên tôi nói thêm, rộng thêm là khi chưa tu thấy núi là núi. Khi chưa tu thấy chúng sinh là chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ, không khởi một niệm tâm gì. Một niệm tâm á, từ bi, thương xót, cứu độ. Nhưng khi tu rồi, thấy núi không phải là núi. Người bắt đầu tu hay là đang tu thì thấy núi không phải là núi. Vì sao? Vì người tu bắt đầu hiểu về được nhân quả. Hiểu được về nhân quả, tin là về nhân quả, tin là chúng sinh có gì? Có sự đắp đổi cho nhau. Ở trong vòng quay sinh tử, tử sinh, lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên người tu rồi, học Phật rồi, tin sâu nhân quả rồi, mới thấy rằng cuộc đời này chết không phải là hết, đúng không? Gieo nhân nào thọ quả ấy. Vì vậy mà họ thấy là ở trong rừng, trong núi kia cũng có vô vàn nữa kìa, những loại sinh linh từ nhỏ bé như con trùng, con kiến, con sâu, con bọ, cho đến lớn như con gì, con hổ, con báo, con gà, con lợn, rồi con voi, con ngựa, vân vân. Ở dưới biển thì có con gì? Con tôm, con cá, con cua, con ốc, vân vân. Dưới sông cũng thế. Trên trời thì có con chim nó bay, vân vân. Dưới đất thì có con vật nó bò, nó đi, nó chạy. Dưới nước thì có con cá nó bơi, con cua nó bò, vân vân. Đủ thứ cả. Chỗ nào cũng có cả. Trên rừng, dưới biển. Hư không hay mặt đất đều có các loại chúng sinh nương vào để sinh sống vậy. Cho nên người tu lúc này thấy núi không phải là núi bình thường nữa, mà mỗi mỗi dưới bước chân của chúng ta, cất bước động chân đều có thể làm tổn hại đến chúng sinh. Cho nên chính vì vậy mà thời xưa Đức Phật còn tại thế, vào 3 tháng mùa mưa Ấn Độ, Đức Phật chế định cái pháp gọi là an cư. An tức là là yên, cư tức là ở, an cư tức là ở yên một chỗ, một trụ xứ. Mình nói theo Việt Nam chúng ta ở yên trong một ngôi chùa, một chốn già lam, một chốn tổ đình, vân vân. Để làm gì? Để cùng nhau gọi là trau dồi tam vô lậu học, giới định tuệ. Trau dồi tam vô lậu học, giới định tuệ, gọi là ôn cố, hay còn gọi là ôn cố chi tân, tức là ôn cũ biết mới. Trau dồi giới định tuệ là cùng nhau tu tập, lấy giới định tuệ để cùng nhau tu tập rèn luyện, tôi rũa, rùi mài. Đó. Với tam tạng thánh điển thì gọi là chăm chỉ học tập, thì gọi là tu tuệ. Tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền thì gọi là tu thiền, tu định. Đó. Cùng nhau trì trai giữ giới thì gọi là tu giới. Gọi là giới định tuệ, ba món học vô lậu ấy. Vô lậu tức là không dò gì. Những người nào mà tu tập được viên mãn ba món học vô lậu giới định tuệ ấy thì không bị dò gì, không bị dỉ chảy. Dò gì dỉ chảy ở đây là chỉ cho thì là cái sự gọi là sinh tử luân hồi. Hết sinh rồi lại tử, hết tử rồi lại sinh, cứ tuần tự xoay chuyển cho nhau, có phúc đi lên, có hết phúc thì đi xuống, vừa thì ở quái giữa, quái người Atula hoặc là súc sinh vân vân đó. Đó, cho nên là chúng ta thấy khi tu rồi thì thấy núi không phải là núi, thấy trong núi có vô vàn ở sinh linh, vô vàn ở chúng sinh, thấy ở dưới sông, thấy trên hư không, thấy ở dưới mặt đất vân vân, cũng có vô vàn chúng sinh. Dù lớn dù nhỏ, người tu đều phải gì? Đều phải tôn trọng. Dấu là ngọn cỏ. Ngọn cỏ mùa mưa nó mọc lên những ngọn cỏ rất nhanh. Ngọn cỏ còn non. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói tỷ khiêu, đến ngọn cỏ còn không dám dẫm đạp một cách là thô tâm, thô hạnh. À, tức là nhìn thấy những ngọn cỏ còn là xanh, như chúng ta vào đi vào đó phải nhẹ nhàng, phải khéo léo, phải rón rén, phải nhẹ nhàng. Chứ không có đi này, đi cứ bước đi xòa bên trái, xòa bên phải, xòa bên trái, xòa bên phải, làm cho những ngọn cỏ non này nó vừa mới nhú lên đã bị chúng ta giẫm đạp chết nó vậy. Trong nhà Phật chúng ta tình giữ vô tình, đồng viên trùng trí là như thế. Vì vậy mà đối với loài tình tức là loài hữu tình, tức là loài chúng sinh hữu tình đó, chúng ta tôn trọng mạng sống của họ là gì? Của chúng là tốt rồi, là đúng rồi, đúng với nhân quả, đúng với lời Phật dạy là tốt rồi. Nhưng còn đối với chúng sinh vô tình, tức là như cây cỏ, như là đất đá, gọi là vô tình mà, nó vô tình thì làm sao chúng ta lại phải đi thương, làm sao lại phải đi lo lắng cho nó, vân 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 vân. Đấy, người đời thì họ không phải lo lắng gì, đó là sự thật. Nhưng mà trong đạo người tu, đến như ngọn cỏ non đó các quý vị, chúng ta nhìn thấy mới buổi sáng, ban mai nó mới mọc lên, nhú lên khỏi cái cây cỏ mẹ, mới nhú lên một cái lá non, hay là mới nhú lên khỏi mặt đất cái mầm non, nỡ lòng nào người xuất gia thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, mà lại đi gì? Đi đoạt mạng sống của những loại cây cỏ mới mọc kia hay sao? Cho nên Đức Phật vì cái lòng thương tưởng đến tất cả chúng sinh, dù to lớn hay là nhỏ bé như con trùng con kiến, dù hữu tình cũng như vô tình, Phật dạy các đệ tử 3 tháng mùa mưa, là mùa hạ bên Ấn Độ đó. Chúng ta nhớ Ấn Độ là có ba mùa thôi, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông, chứ không có mùa thu. Ấn Độ có ba mùa, mỗi mùa là 4 tháng. Việt Nam chúng ta có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa có 3 tháng, 3, 4 thành 12. Còn Ấn Độ là có 3 mùa, xuân, hạ và đông, mỗi mùa có 4 tháng, cộng lại cũng gì? Cũng thành 12. 4 tháng là một mùa, mùa xuân 4 tháng, mùa hạ 4 tháng và mùa đông 4 tháng, 3, 4, 12. Chúng ta 4 mùa, mỗi mùa 3 tháng, 3, 4 cũng 12. Ấn Độ thì khác với Việt Nam chúng ta. Chúng ta Việt Nam thì mùa xuân là mùa gì? Trăm hoa đua nở, cỏ cây hoa lá đua nhau chăm đâm chồi nảy lộc, chim muông thú rừng cùng nhau kết bạn, sinh con đẻ cái, sinh trứng vân vân, nở con vân vân đó. Đó, cái mùa đó là cái mùa gì? Mùa xuân là chỉ cho cái mùa này đầy rẫy sức sống của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng của Ấn Độ thì nó lại khác một chút. Mùa xuân thì không khí nó gì vẫn còn không khí của Ấn Độ vẫn còn khá lạnh. Nhưng đến mùa hạ là cái mùa hạ là cái tầm đó là cái Ấn Độ gì thường có chảy mưa. Chính là mùa mưa của Ấn Độ. Vì là mùa mưa cho nên cây cối, côn trùng thảo mộc đua nhau đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở vân vân. Vì vậy mà Đức Phật chế định các tỷ kheo trong 3 tháng giữa mùa hạ phải an cư. Tức là từ tính ra lịch Việt Nam chúng ta nó khoảng rơi vào từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 đó các quý vị. Đó. Tầm như thế. Đó chính là mùa mưa bên Ấn Độ. Nó tương đương với gì? Giống như mùa xuân ở Việt Nam chúng ta tháng riêng là 2 tháng 3. Đấy, tương đương như thế. Cho nên Đức Phật chế định cái mùa đó cây cỏ cũng mọc, các loài côn trùng cũng cây cỏ bắt đầu mọc sau mùa đông của Ấn Độ. Mùa đông Ấn Độ là có tuyết các vị, nó lạnh. Cho nên sang đầu mùa xuân là lạnh vẫn chưa hết. Vì vậy mưa vẫn chưa có. Cho đến mùa hạ thì mới hết lạnh và bắt đầu mới có mưa và mưa nhiều. Thì vào cuối mùa hạ cho đến đầu mùa đông thì họ lại rất khô và nóng. Mùa hạ thì cũng nóng nhưng mà vẫn hay có mưa. Đó cho nên chúng ta thấy cái lịch ở trên thế giới, và khí hậu ở trên thế giới nó cũng không giống nhau. Cho nên cái lịch pháp thì cũng có chỗ sai biệt đôi chút vậy. Ví dụ như lịch âm và lịch dương, âm lịch và dương lịch cho các quý vị. Âm lịch thì tính theo mặt trăng, còn dương lịch thì tính theo mặt trời. Âm lịch thì xuất phát ở châu Á chúng ta, còn dương lịch thì xuất hiện ở châu Âu, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người bắt đầu vào tu thì nhìn thấy vạn sự vạn vật đều có sự sống, đều đáng được tôn trọng, đều đáng được cung kính, đều đáng được yêu thương. Đúng không? Đấy là khi người hiểu biết nhân quả thì cái lòng từ bi bắt đầu thì trỗi dậy, nó mở toang ra. Vì vậy mà chúng ta thấy từ con trùng con kiến chúng ta cũng khởi lòng từ bi thương xót. Như Đức Phật dạy 3 tháng mùa mưa chư tăng phải an cư ở tại chỗ, không đi khất thực, không đi hoằng pháp, không đi các nơi các xứ để giáo hóa độ sinh nữa. Vì đi như thế thì cái thứ nhất là dẫm đạp lên cỏ non, mà các tỳ kheo thì việc đó là cũng phải giữ gìn đến mức gọi là tối đa vậy. Còn huống chi là trong mùa mưa như vậy, trăm hoa đua nở, côn trùng cũng từ đó phát triển rất mạnh. Cho nên các tỷ kheo 3 tháng đó Đức Phật cấm không cho đi du hóa bốn phương, khiến dẫm đạp lên các loại côn trùng và cỏ non, khiến cho sợ rằng vô số những côn trùng phải bỏ mạng dưới bước chân của các tỷ kheo chưa chứng đắc thánh quả La Hán. Chúng ta nhớ Đức Phật nói những vị thánh quả chứng thánh quả La Hán bước đi thì cách đất 5 phân. Chúng ta nhìn một con mắt thường thấy như là ngài vẫn đi bình thường, nhưng thực tế thì chân của các ngài không chạm đất, cách đất 5 phân. Đấy, đây là trong kinh A Hàm, kinh Nikaya Đức Phật đều nói vậy đó. Hàng phàm phu chúng ta không thể chứng biết, không thể nhìn thấy được cái hạnh của các vị thánh tăng A La Hán. Thánh tăng A La Hán thì không thể thấy chứng biết được hạnh của các vị thập địa đẳng giác Diệu Giác Bồ Tát, và hàng thập địa đẳng giác Bồ Tát không thể thấy và biết được hạnh của các đức Phật Như Lai vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy cái sự tu chứng giác ngộ và giải thoát, thần thông công đức khác nhau một trời một vực giữa phàm phu chúng ta với thánh tăng, giữa thánh tăng và đẳng giác Diệu Giác Bồ Tát, giữa đẳng giác Diệu Giác Bồ Tát và chư Phật Như Lai vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói Đức Phật cấm không cho các tỷ kheo đi du hóa vào 3 tháng mùa mưa, tức là 3 tháng an cư ở Ấn Độ là như thế. Sau này chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng vân vân, các quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa cũng đều thường là duy trì theo lời Đức Phật dạy ở trong luật tạng, đó là mỗi một năm phải có 3 tháng ăn cư kiết hạ đó. Xuất phát từ đó, xuất phát từ lòng từ bi, xuất phát từ lòng thương xót đấy mà Đức Phật chế định 3 tháng ăn cư. Cộng với 3 tháng mùa mưa ở Ấn Độ ngày xưa thì nước lũ ở các sông lên rất là nhanh, xuống cũng rất là nhanh. Vì chúng ta biết Ấn Độ là một quốc gia ở dưới chân dãy núi Himalaya mà. Cho nên những trận lũ càn lũ quét ở trên núi có khi dưới này không mưa, nhưng mưa rất nhỏ, nhưng mà ở trên đầu nguồn nó mưa lớn. Có khi ở mầm chỉ trong 5-10 phút nước lũ sông Hằng và các con sông nó dâng lên rất là nhanh. Nếu mà các tỷ kheo đi khất thực hoặc là đi du hóa, du hành không may mà bị nước lũ nó cuốn trôi như vậy thì khiến cho tín đồ Phật tử họ cơ hiểm, họ nói rằng đệ tử của Đức Phật mà biết là nguy hiểm mà vì miếng ăn, vì miếng cơm manh áo mà vẫn cứ lao vào những chỗ nguy hiểm ấy, vân vân, người ta cơ hiểm cho nên đấy cũng là một phần nữa, vân vân. Tất nhiên có nhiều yếu tố, nhưng thôi chúng tôi chỉ nói về 2 yếu tố. Một là khởi lòng đại từ bi thương xót các loài côn trùng nhỏ bé và nhân đến cây cỏ mà Đức Phật chế định pháp an cư. Hai là vì khiến cho gì? Không muốn cho các đệ tử của mình gặp vào những chỗ hiểm nạn, đặc biệt là cái mùa mưa như vậy. Và ba là gì? Là chính là để cho các đệ tử mình một năm có 3 tháng ở lại với nhau để cùng nhau học tập, trao dồi 3 nghiệp thân khẩu ý, lấy giới định tuệ để dùi mài, ôn cố chi tân, vân vân. Đấy là chính là 3 yếu tố quan trọng mà chúng tôi nói với các quý vị. Đấy là cái vì sao Đức Phật lại chế định 3 tháng an cư. Chính vì những cái 3 cái nguyên nhân đó, đặc biệt là tối quan trọng ấy. Tất nhiên còn nhiều cái khác, nhưng thôi chúng tôi chỉ nói vắn tắt như vậy, nó cũng đã bao hàm mà trọn đủ rồi. Đấy, chúng ta thấy người tu rồi thì sẽ thấy có chúng sinh đau khổ để mình khởi lòng từ bi thương tưởng, mua chuộc để đi phóng gì? Phóng sinh đó các quý vị, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy người chưa tu có bao giờ họ đi phóng sinh? Người chưa biết Phật Pháp, người chưa biết nhân quả, làm gì họ đi phóng sinh? Đúng không? Đó, đại đa số là như thế các quý vị. Nhưng khi chúng ta biết tu tập, tin sâu nhân quả, tin vào tội phúc, tin vào lời Phật dạy, cho nên chúng ta thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta mở lòng từ bi thương xót từ bên trong, chứ không phải là hình tướng bên ngoài, mà chúng ta thương xót thật, thương xót những chúng sinh đau khổ ấy, ví dụ như con cá ở trong chậu, con chim ở trong lồng, con vật ở trong cúi vân vân. Chúng ta phát tâm, chúng ta mua chuộc tính mạng nó, đem quy tam bảo, tụng kinh niệm Phật cho những chúng sinh ấy, rồi chim thì thả bay trên trời được tự do, cá thì thả bơi xuống dưới nước cũng được tự do, còn như loài rùa rồi rắn rết, những loài thú bò đi ở trong rừng, chúng ta đem lên rừng, lên núi, chúng ta thả để cho chúng được tự do. Đó, chúng ta thấy bây giờ gọi là khi tu, thấy rừng không phải là rừng, núi không phải là núi, sông không phải chỉ đơn thuần là sông, biển không phải chỉ đơn thuần là biển, hư không không phải chỉ đơn thuần là hư không, còn mặt đất không phải chỉ đơn thuần là mặt đất, mà còn có những vô số những chúng sinh cần chúng ta giáo hóa, cần chúng ta gì? Cứu độ, cần chúng ta gọi là giúp đỡ. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn chúng ta gọi là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo là như thế đấy các quý vị. Thế nào gọi là hành Bồ Tát Đạo? Hành tức là làm, là thực hành. Bồ Tát là, Bồ Tát là nguyên âm tiếng Phạn. Nguyên âm tiếng Phạn phát âm là Bodhisattva. Phiên âm là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ. Dịch sang nghĩa từ Hán Việt ngày xưa gọi là gì? Là giác hữu tình. Tức là giác ngộ, dạy bảo cho chúng sinh. Mong cho chúng sinh được giác ngộ, được hiểu biết. Đó gọi là giác hữu tình. Đó, hành Bồ Tát Đạo, đạo có nghĩa là con đường, đạo tức là con đường, là pháp để cho chúng ta tu tập, nương vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận để tu tập. Cho nên bây giờ mới nói là người tu thì thấy núi không phải đơn thuần chỉ là núi, thấy sông không phải chỉ là đơn thuần chỉ là sông, vân vân, mà núi sông hư không cho đến mặt đất đều cần có những tấm lòng từ bi hỷ xả. Cần có những con người chân chính ở trong thế gian này phát đại Bồ Đề Tâm, thệ nguyện học theo Phật, làm theo Phật để hành Bồ Tát Đạo, giúp đỡ chúng sinh. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ thì, đấy, núi không phải là người tu, núi không phải là núi. Nhưng khi đắc đạo rồi, thực sự chứng đắc thánh quả thành Phật rồi, đến cái quả vị cao nhất rồi thì thấy là thấy Phật và chúng sinh không có sự khác biệt. Chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Còn chúng sinh thì thấy tất cả Phật đều là chúng sinh, thế mới đau. Chúng ta thấy câu này mới hay này, câu này mới gọi là, nếu gọi là triết thì gọi là gì? Là vua của các gì? Các loại triết học. Nếu gọi là triết học thì đây là vua của triết học. Phật giác ngộ rồi, thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Chúng sinh khi còn mê, cho nên thấy tất cả Phật đó đều là chúng sinh. Câu nói này không phải ai cũng biết để mà nói, không phải ai cũng thấu để mà nói với các quý vị đâu các quý vị. Đó, cho nên là chúng ta phải tu, phải học, phải tích công lũy đức nhiều đời nhiều kiếp mới có thể lĩnh hội được, mới có thể chứng nhập được và mới có thể phổ thuyết được là như thế. Chúng tôi thì phúc mỏng nghiệp dày thì chưa có chứng đắc cái gì đâu nhé. Đấy, nhưng đây là chúng tôi chẳng qua là thôi là bắt chó nghe hơi. Các cụ các tổ ngày xưa nói là bắt chó nghe hơi, nghe người trước nói thế nào thì nay chúng tôi nói như vậy, nghe Phật Bồ Tát nói thế nào ạ, Thánh Tăng nói như nào, nay chúng tôi nói như vậy. Chắc chắn là không sai. Đấy, chúng ta thấy khi tu thì thấy có chúng sinh để độ. Tức là thấy núi không phải là núi bình thường như khi chưa tu nữa, vô tình. Không khởi được lòng từ bi thương xót. Còn khi tu hành đắc đạo, thành Phật rồi thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Cho nên Phật tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Và Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật đã thành hay chưa thành? Chưa thành. Còn Phật là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Đó, chúng ta thấy. Cho nên một số các quý thầy lên giảng cho các Phật tử này nói rằng là Phật vẫn ăn thịt chúng sinh. Không, Phật không ăn thịt chúng sinh đâu. Phật là còn ăn thịt chúng sinh nữa thì gọi, sao gọi là Phật? Gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Các vị thấy có Phật có bao giờ giết Phật không? Phật bao giờ có ăn thịt Phật không? Chắc chắn không. Phật không bao giờ giết Phật là đương nhiên. Phật không bao giờ ăn thịt một đức Phật khác cũng là gì? Là đương nhiên. Một số tư tưởng, quan điểm của Phật giáo bây giờ họ cho rằng ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi khất thực, cho nên là dân cho cái gì ngài ăn đấy. Cho nên người dân cho ngài thịt, ngài ăn thịt. Người dân cho ngài cá, ngài ăn cá. Người dân cho ngài cua, ngài ăn cua. Người dân cho ngài gì? Rau, ngài ăn rau. Người dân cho ngài cơm, ngài ăn cơm. Người dân cho ngài cháo, ngài ăn cháo. Ngài bình đẳng với khất thực, dân cho cái gì ngài ăn đấy. Nhưng các vị không biết rằng Đức Phật đã có đại thần thông, Đức Phật đã có đại công đức, Đức Phật đã có đại thần lực. Cho nên tất cả những đồ ăn thức uống gì mà chúng sinh dâng lên đưa vào trong cái bình bát của Đức Phật, những thức ăn đó đều là những thức ăn gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, như lý, như pháp. Chúng ta nếu mà đọc những câu chuyện của các vị tổ sư, chúng ta thấy thời vua Lương Vũ Đế ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, ngài chính là vị quốc sư, thường vào cung để giáo hóa dạy đạo cho vua Lương Vũ Đế. Vị thiền sư này thì rất thích thấy Lương Vũ Đế tuy là tu hành rồi. Những ngày chay thì ông ăn chay, những ngày thường thì ông vẫn còn ăn mặn. Cho nên đấy là giai đoạn đầu Lương Vũ Đế mới tu mà, cho nên chưa ăn trường chay. Cho nên những ngày chay thì ông mới ăn chay, những ngày thường thì ông vẫn còn ăn mặn. Và đặc biệt ông rất thích ăn chim bồ câu, thịt chim bồ câu. Cho nên quốc sư mới muốn độ cho Lương Vũ Đế. Vì vậy mà quốc sư cũng thể hiện này, nói với Lương Vũ Đế này là bần tăng cũng rất thích ăn thịt chim bồ câu. Nghe quốc sư nói như vậy, Lương Vũ Đế liền sai nhà bếp bảo vậy thì mỗi một bữa phải thịt một con chim bồ câu cho quốc sư ăn. Nhà bếp nghe theo lệnh vua, cũng mỗi một bữa, ngày một bữa, ngày xưa ăn bữa thôi, ngày một bữa, mỗi ngày thịt một con chim bồ câu dâng lên quốc sư. Ngày thứ nhất, ngày ăn hết cả con, không bỏ sót lại một, cho dù đấy là chỉ là một chút xương. Đầu bếp bê lên cho quốc sư ăn. Lúc quốc sư ăn cơm xong mà bê xuống này, không thấy còn một tí xương nào. Đầu bếp cứ lắc đầu chán ngán và thế này mà cũng là quốc sư, nghĩ trong bụng để tôi chứ không dám nói ra. Đấy, vua ăn còn bỏ lại tí xương, còn bỏ lại cái đầu, cái cánh, còn bỏ lại cái chân cho gì? Cho nhà bếp hưởng sái. Mình nhà Phật chúng ta gọi là thị giả đó, ngoài đời gọi là thì ngoài đời không biết họ gọi là cái gì, tôi gọi là hưởng sái đi. Nhà Phật thì gọi là thị giả. Đấy, vua ăn mà còn bỏ lại cái đầu, cái cánh, cái chân, cái tí cái chỗ xương xương không ngon là cho nhà bếp hưởng hưởng xã. Còn này ông quốc sư, ông ăn tham thế, ông ăn không bỏ lại một chút, cho dù là một chút xương, không bỏ lại một chút gì. Cả con chim bồ câu bê lên thịt, bê lên mang như thế, được tí mà ông ăn cơm xong mang vào, đi vào để dọn này, ông ăn sạch không còn một cái gì. Ngày thứ nhất ăn hết cả con chim bồ câu không còn chút gì. Ngày thứ hai nhà bếp mang lên gì, quốc sư cũng ăn hết cả con chim bồ câu không còn một chút nào. Ngày thứ ba nhà bếp bảo ức quá, mà hôm mình để cả con như vậy, ông ăn sạch ông không để lại một chút nào, hôm nay ta băm ra. Chúng ta thấy đầu bếp nó cũng tinh quái ra hết. Đầu bếp nhà vua mà các quý vị, nó bớt được cái gì nó bớt ấy, đâu đơn giản đâu. Đó, cho nên ấy, hai hôm trước để cả con chim bồ câu, ông quốc sư ông ăn hết chẳng còn một tí nào, xuống nó còn chẳng sơ muối được cái gì nữa. Cho nên ngày thứ ba nó nghĩ ra, nó bàn nhau, mấy đứa nhà bếp nó bàn nhau vậy thì hôm nay thì chúng ta đem băm ra, đem băm nhỏ con bồ câu ra thành như miếng thịt vậy, trộn mà cái miếng cánh để ăn. À, các cụ ngày xưa nói là cái gì đầu cánh nhất thủ nhì vĩ, cái gì thứ ba đầu cánh, cái gì đấy, đúng không? Đại khái có cái câu ngày xưa người hay nói như thế, nhất thủ nhì vĩ thứ ba đầu cánh hay cái gì, tôi lâu lắm rồi không nhớ những cái danh từ của người thế gian đó nói về ăn thịt gà, thịt vịt, thịt chim, thịt cỏ gì đó nữa. Nhưng đại khái ở ngoài đời họ có cái câu nói như thế, nhất thủ nhì vĩ hay là nhất côi nhì cánh hay cái gì đó, vân vân. Ông đầu bếp ông đem chặt nhỏ, hôm thứ ba ông đem chặt nhỏ con chim bồ câu ra. Ông thấy ông ấy, hai hôm trước để cả con mình chả sơ muối được miếng nào, hôm nay đem chặt nhỏ ra, ông ạ, chén một cái miếng, ông chén một cái cánh trước. Ông nghĩ rằng con chim bồ câu hôm nay chặt nhỏ ra như vậy đem lên quốc sư không phát hiện ra, cho nên ông chén một cái cánh trước. Rồi à, cũng như hai hôm trước khi mà quốc sư ăn cơm xong, ông vào ông bê dọn. Ông vừa vào vừa bê cái mâm cơm đi, thì vừa bê một cái thì nghe cái tiếng chim nó bay, con chim bồ câu, chính cái con chim bồ câu nó bay, hai con chim bồ câu bay ở trên xà nhà, đang ở trên xà nhà, nó bay từ xà nhà này sang nhà xà nhà kia. Rồi tự nhiên là ông lại thấy một cái con chim ở trong cái gầm giường, tức là cái gầm bàn ăn đó, cái gầm bàn đó, không phải gầm giường, cái gầm bàn đó. Ở trong cái gầm bàn ăn đó, của quốc sư đó, tự nhiên một con chim bồ câu gì, vẫy, cứ bật, vẫy là gì? Từ trong gầm bàn đó, vẫy mà dãy ra, ở giữa, gần trước cửa ra vào. Cái người đầu bếp ấy liền hỏi quốc sư rằng, dạ thưa quốc sư, tại sao lại ở trong phòng của ngài lại có ba con chim bồ câu, tại sao hai con chim bồ câu nó lại bay ở trên xà nhà được, mà con chim này là nó lại không bay được, nó lại dãy ở dưới đất thế này? Quốc sư mới bảo rằng hai con chim bay ở trên xà nhà là hai con chim mà hai hôm trước thì ngươi dâng lên cho ta ăn. Vì hai con chim đó thì hai hôm trước ngươi để nó thì ngươi để nó toàn là thân, cho nên nó nay nó còn toàn là thân nó mới bay được. Còn con chim của ngày hôm nay, con bồ câu ngày hôm nay đó, ngươi đem chặt ra và ngươi ăn mất một cái cánh của nó, cho nên nó không còn một bên cánh mà bay. Cái cánh mà ngươi ăn đó chính là cái cánh bên trái của con bồ câu. Ngươi xem con bồ câu kia có phải nó mất cái cánh bên trái không? Vị đầu bếp gì ngó xuống toát mồ hôi hột. Quả thật con chim bồ câu hôm nay lúc mình băm mình chặt đó gì, mình ăn mất cái cánh bên trái của con chim bồ câu, và nhìn xuống cái đất con chim bồ câu kia đang dãy gì, không có cái cánh bên trái thật. liền là sụp xuống để quỳ lạy sám hối với quốc sư. Câu chuyện đó nhanh chóng được loan ra ở khắp ở trong triều và ngoại nội. Vua Lương Vũ Đế từ đó hổ thẹn ăn năn, nhất quyết là không ăn thịt chim bổ câu nữa, và ông cũng phát, đồng thời cũng phát nguyện để ăn chay trường từ đó các quý vị. Đó. Lương Vũ Đế phát nguyện ăn chay trường từ đó, một vị vua, có thể nói là một vị vua ở trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa ăn chay trường nhiều năm khi mà mình còn ngồi ở trên ngai vàng vậy. Rất 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 hiếm, rất ít vị vua mà ngộ đạo mà phát tâm ngoài thì hộ trì Phật pháp, trong thì tu tâm dưỡng tính, phát tâm ăn chay trường sau cái lần mà thấy rằng quốc sư dùng cái phương tiện thấy mình thích ăn chim bồ câu thì chim bồ câu, cho nên dùng phương tiện để giáo hóa, để giác ngộ, để độ cho mình kia vậy. Và Lương Vũ Đế kết quả thì ông đã giác ngộ và phát nguyện ăn chay trường, hộ trì Phật pháp đến tận tâm tận lực vậy. Tất nhiên mặc dù ăn chay, mặc dù được coi là một vị vua Phật tử của Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà ông đã ba lần gì xua quân đi đánh chiếm và giết vô số những con dân của đất nước Việt Nam chúng ta. Chính là cái năm 544 Lý Bôn Lý Bí khởi nghĩa đánh tan quân giặc nhà Lương, chính là Lương Vũ Đế đó các quý vị, thành lập lên đất nước đầu tiên, độc lập đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, đó chính là nước gì? Nước Vạn Xuân. Đặt kinh thành ở kinh đô Thăng Long bây giờ đó. Và Lý Bôn Lý Bí cũng chính là vị vua gì cho xây dựng song song giữa kinh thành nơi làm việc của mình và xây dựng ngôi chùa rất là lớn, đó chính là chùa Khai Quốc. Ngày xưa bên ngoài ở sông Hồng, và thế kỷ 16 thì chuyển vào trong vì trời mưa nó lở chùa. Nó lở cái trận Đại Hồng Thủy ấy. Cái thế năm đó thì nó làm lở chùa đổ chùa, cho nên ấy, người ta mới chuyển cái chùa Khai Quốc ở ngoài vào cái chùa Trấn Quốc ở chỗ quận Tây Hồ bây giờ đó, ở chỗ Hồ Tây bây giờ đó các quý vị. Không biết là năm 1600 bao nhiêu, tôi không nhớ rõ cái mốc năm 1600 bao nhiêu, nhớ là 1600 thì không biết 600 bao nhiêu, 60 mấy hay là 68 hay là 6 mấy đó. Các vị có thể tra lại. Quên cái gì, xét bạn Google bạn ấy báo chúng ta biết hết. Đấy, chúng ta thấy một vị quốc sư mà còn có thần thông, còn có công đức gì, biến chim bồ câu chết thành chim bồ câu sống. Hay là câu chuyện mà các vị đọc câu chuyện Tế Điên Hòa Thượng, chúng ta thấy nhà hàng xóm rất thích ăn ốc và chuyên ăn ốc. Một hôm ngài sang, ngài xin một bát ốc ngài ăn, ngài đi sang ngài xin, hỏi có gì ăn không cho, xin tí đi ăn cơm. Nhà chùa hôm nay chỉ có cơm mà không có canh, cho nên xin nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm bảo, dạ bạch thầy, hôm nay nhà con là gì, nhà con không chăn, nhà con không ăn chay, hôm nay nhà con chỉ có canh ốc thôi. Thì cũng có nghe hòa thượng phải ăn chay chứ, hòa thượng hôm nay là ngày... Ngày mùng 1 hòa thượng ăn chay, hòa thượng hôm nay mùng 1 ngày Tế Điên nói hôm nay mùng 1 nhà chùa ăn chay, cho nên với chùa chẳng có cái gì ăn cả, cho nên sang xin nhà hàng xóm cạnh chùa có canh gì cho xin. Hàng xóm bảo hôm nay ăn ốc, hòa thượng có ăn không thì ăn, bảo ốc ta cũng ăn. Cái hôm nay mùng 1 bên chùa ăn chay không có gì ăn nữa, không ăn được, không nuốt được. Ta là cứ phải có rượu, có thịt thì mới ăn được. Cho nên hôm nay nhà chùa ăn chay cho nên ta ăn sang đó. Không có ai mang đến đến chùa để cúng đồ mặn, cho nên sang xin nhà hàng xóm ăn ốc. Nên ngày ăn xong một cái, ngày đem ngày đổ cái vỏ ra ngoài, cái chỗ đống vỏ ốc mà cái gia đình cứ ăn là đổ nó to lùm lên như cái ngôi mộ to tướng ấy. À, thì họ cứ đổ cái đống ốc, họ cứ chặt cái ấy đi các vị. Ngày xưa người ta ăn ốc người ta ít khi hay luộc lắm. Luộc thì người ta bảo ăn thì không ngon, mà người ta phải chặt cái đuôi con ốc đi. Người ta ngâm nước muối xong rồi người ta chặt đuôi con ốc đi, người ta cho vào người ta gì? Người ta nấu cho gừng, cho lá chanh và cho xả, cho gừng, lá chanh và người ta nấu thì ăn gì? Người ta chúp chung chụp á, thì nó thì nó mới ngọt. Người ta bảo thế, ngày xưa người ta ăn ốc toàn hay như thế. Cho nên á, ăn xong người ta đem cái vỏ, người ta cứ đổ vào cái góc tường rào á, nó dần dần nó cao lên. Ăn nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, người ta cứ đổ vào đấy, nó mới cao lên. À. Tế công ngày thì ngày cứ ngồi bên cạnh ngài, vừa ăn thấy người nhà người ta ăn, người ta chúp con ốc như thế nào ngài cũng chúp như thế. Sau ngài ăn cứ nhiệt tình, ngài ăn hết một cái thì ngài đem cái bát vỏ ốc ra ngoài cái góc tường rào của gia đình nhà chủ cạnh chùa đấy, ngài đổ vào đó, ngài đổ xong một cái thì tất cả những cái con ốc ấy, cái vỏ ốc không biết từ bao giờ đó, tự nhiên là cùng nhau bò lồm ngồm để bò tìm nước để bò xuống ao. Gia đình thấy vậy hãi quá. Làm gì có con ốc ở trên cạn mà sống được lâu như thế. Mà làm gì có con ốc chặt cái đuôi rồi mà nó còn là sống, nó tìm đường, nó bò như thế. Gia đình sợ quá. Bắt đầu từ đó thì cũng phát nguyện ăn chay trường, không dám gì. Không dám ăn ốc nữa, mà không dám ăn mặn nữa, không dám sát sinh nữa. Đấy, chúng ta thấy. Bậc Thánh Tăng A-La-Hán, Ngài Tế Điên Hòa Thượng chính là gì? Là Hàng Long La Hán tái thế. Còn vị quốc sư độ cho Vô Lương Vũ Đế kia nói là chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy Hàng Long La Hán tái thế, Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện còn có đại thần thông đại công đức như thế, huống chi là Đức Phật Như Lai là bậc vô thượng trí chân đẳng chính giác. Cho nên tất cả những cái gì vào trong bát của ngài đều là những đồ ăn trang nghiêm thanh tịnh. Đấy, chúng tôi phải kể hai cái câu chuyện của hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là tức là quốc sư độ cho Vô Lương Vũ Đế và ngài Tế Điên Hòa Thượng ở chùa Linh Ẩn đó, tức là hóa thân của hậu thân, hóa thân của Hàng Long La Hán trong thập bát La Hán đó các quý vị. Các ngài còn có đại thần thông đại công đức để làm được đó, huống chi là Phật. Cho nên nay chúng ta là phàm phu, chúng ta lại đi so bì, đi nói rằng Phật ngày xưa Phật đi khất thực, bưng bình bát đi dân cho cái gì, Phật tử cho cái gì, người ta cho cái gì ngày ăn cái đó, và nói là Phật cũng ăn gì, cũng ăn thịt, vọng ngôn này. Lời nói vọng ngôn là các quý vị, đây là đại vọng ngữ các quý vị, gọi là không hiểu Phật đi bán Phật đó các quý vị. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta phải học đến nơi đến chốn, tu cho đến nơi đến chốn thì chúng ta mới hiểu được những cái giáo nghĩa thâm sâu huyền diệu ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Đó. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật mà còn bảo là Phật vẫn gì, vẫn ăn thịt chúng sinh thì nguy rồi. Trong khi đó quan điểm của Phật là gì? Phật và chúng sinh vậy? Không có sự sai biệt. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nào, thì đâu Đức Phật có thể là đi ăn thịt của chúng sinh khác để nuôi sống cái thân mệnh của mình. Không bao giờ có cái điều đó. Phật thương tưởng giáo hóa độ chúng sinh, như người mẹ thương con đỏ, mẹ đâu có thương á. Đâu có ăn thịt đứa con đỏ của mình. Nếu người mẹ đó là người mẹ gì? Người mẹ chân chính, người mẹ yêu thương con một cách gì? Vô bờ vô bến. Không có một người mẹ nào yêu thương con một cách vô bờ bến lại đi gì? Giết con mình để ăn thịt cả các quý vị. Đó. Người mẹ thế gian còn chẳng làm điều đó, huống chi là chư Phật Như Lai đối với vô lượng chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy khi mà thành Phật rồi thì thấy gì? Chúng sinh đều là Phật là như thế. Chúng sinh với Phật không hai, không khác là như thế. Cho nên ở đây mới nói là tâm Phật và chúng sinh, cả ba là ba thì không sai biệt. Đây là cái nhìn của đấng gì? Tathagata. Đấng Tathagata là gì? Chính là đấng gì? Như Lai. Ứng cúng chính đẳng giác vậy. Bậc vô thượng giác. Bậc thành tựu á, phúc trí á, nhị nghiêm vậy các quý vị. Đó, chỉ là một câu thôi, các vị thấy không? Nếu mà cho nói thì nói đến cả tháng vẫn chưa hết các quý vị. Chỉ một câu này thôi á, chúng tôi nói cả tháng không hết. Đó. Thế chúng ta thấy cả buổi giảng 2 tiếng đồng hồ có mỗi gì? Mấy chữ. Phải biết tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Mà hết cả 2 tiếng đồng hồ. Để xin thưa các vị, nếu mà cứ dành thời gian chúng tôi nói cả tháng cũng chưa hết. Thậm chí nói cả năm gì cũng không hết. Đấy, đây để giải thích gì? Cái câu này, tâm này vốn là Phật. Tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Giải thích sơ sơ như vậy để chúng ta thấy rằng tại sao trong này lại nói như thế. Tại sao lại bảo là tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt? Tại sao lại nói là khi chưa tu, thấy núi là núi, thấy sông là sông, thấy rừng là rừng, thấy biển là biển, thấy trời là trời, thấy đất là đất. Khi tu rồi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông, rừng không phải là rừng, biển không phải là biển, hư không không phải là hư không và đất không phải là đất. Như chúng tôi đã giải giải lúc này. Còn khi ngộ rồi thì thấy núi là núi, thấy sông là sông, thấy rừng là rừng, thấy biển là biển, thấy hư không là không, thấy đất là đất. Nhưng nó lại gì? Ở cái chỗ bao trùm rộng lớn. Khi chưa tu thấy rừng là rừng, núi là núi, sông là sông, vân vân đó. Nhưng mà gì? Là vô tâm. Lúc đó là cái thấy gì? Vô tâm. Cái thấy gì? Cái thấy gì? Do vô minh, không nhận biết được các pháp vốn bình đẳng, tự tính vốn là thanh tịnh, bản lai diện mục của chúng ta vốn đồng một thể với tất cả chúng sinh không hai không khác. Cho nên do vô minh không nhận chân được các pháp, không thấy rõ, không thấy rõ được tính tướng bản lai vô nhất vật. Cho nên chúng ta thấy núi là núi, thì sông là sông, thấy cái đó là cái thấy trong vô minh. Gọi là khi chưa tu thì thấy trong vô minh. Còn khi tu rồi thì thấy nó không phải là như thế, vì trong đó nó còn gì? Có trùng trùng nhân duyên. Ở trong đó có vô lượng gì? Những chúng sinh lớn bé to nhỏ vừa vừa ở trong đó thì cần chúng ta giúp đỡ, cần chúng ta cứu độ, cần chúng ta phát Bồ Đề Tâm để hành Bồ Tát Đạo, vân vân. Cho nên chúng ta dấn thân để tu. Vậy mà trong giai đoạn này chúng ta thấy Đức Phật dạy cho những bài kệ chú thường dùng hàng ngày đó. Trước khi dậy ngủ, đặt chân xuống đất, gõ xuống đất 3 cái, cộp, 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 xong đọc bài kệ. Tòng chiêu dần đán, trực trí mộ. Nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ, táng thân hình, nguyện nhữ tức thời, sinh tịnh độ. Án giật đế luật ni sa ha, án giật đế luật ni sa ha, án giật đế luật ni sa ha. Rồi gõ tiếp 3 lần nữa, cộc, cộc, cộc. Đọc bài kệ là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh, xuất sinh như tử hải, cụ chúng thiện pháp. Rồi ạ. À xin lỗi, nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh. Thế nào tự nhiên bất chợt một cái, hàng ngày thì dậy sáng vẫn đọc. Nhưng mà bây giờ tự nhiên lên ngồi trên này một cái nói nhiều quá, lẫn mất rồi. Các vị có thể tra lại cái bài đó. Nhất thời tự nhiên đang nói một cái mạch văn nó đang nói, nó nói bên này thì nó đá sang bên này, nó xa quá cho nên giống như người đá bóng ấy mà. Đá một cái, đá nhiều rồi nó mỏi quá, hoặc là lúc bốc quá đá một cái là từ cầu môn bên này vượt qua cầu môn bên kia. Đó, chúng ta thấy khi tu rồi á, tức là khi đang tu, khi tu rồi á, thì chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo để ra hoa độ chúng sinh. Nhưng khi giác ngộ rồi á, thì lại thấy núi là núi, sông là sông, rừng là rừng, biển là biển, hư không là hư không, đất là đất, vân vân. Nhưng lại bao trùm được tất cả. Tấm lòng là từ bi, yêu thương, bao trùm tất cả, coi tất cả chúng sinh đều là Phật. Chúng ta nhớ nhé, khi ngộ rồi thành Phật rồi thì coi tất cả chúng sinh đều là Phật. Khác với chúng sinh còn mê thì thấy tất cả Phật đều là chúng sinh. Cho nên thấy ai cũng gì, cũng tham sân si như mình. À, thấy ai cũng gì, cũng đố kỵ. Thấy ai cũng gì, cũng ghen ghét, cũng tật đố như mình. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh mà bình thường nhìn thấy nhau, con người chưa tu nhìn thấy nhau, lúc nào cũng thủ miếng, lúc nào cũng gì, cũng đề phòng, lúc nào cũng gì, mưu mô xảo quyệt để hại người, và lúc nào cũng nghĩ rằng mình không hại người, người sẽ hại mình, vân vân và vân vân. Đó là người chưa tu đó các quý vị. Còn người tu rồi, thành Phật rồi thì coi tất cả chúng sinh đều là Phật. Còn ngu mê thì chúng sinh thì coi tất cả Phật đều là chúng sinh, khác nhau ở chỗ đó. Cho nên mới nói là khi chưa tu thấy rừng là rừng, khi tu rồi thấy rừng không phải là rừng, khi tu rồi thì thấy rừng chính là gì? Là rừng. Nhưng mà rừng ở đây là rừng ở trong cái bản thể gì, nhất như viên mãn, không sai biệt, không hai không khác vậy. Đó chính là gì? Giải thích cái câu gọi là phải biết tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt vậy các quý vị. Đó. Nên thôi hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. Mai chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.